trước. Lần này tôi xin nói một cái bài pháp của ngài Hòa thượng Thiền sư Udodika. Bài pháp có tựa đề là sức khỏe là cái gia tài mà lớn lao nhất mà chúng ta có được. Sức khỏe là một cái gia tài lớn lao, quý vị có thể hiểu là một cái gia tài tích xù, hay là người nào mà có sức khỏe là người đó là người giàu có. Ở đây thì sư không lầm, một số quý hành giả ta có lẽ đã nằm ngoái đã nghe cuộc băng của ngài Udodika, có lẽ một số đã đi gặp ngài, nhưng mà cũng một số khác cũng chưa bao giờ nghe cuộc băng của ngài Udodika, cũng chưa có lần nào gặp gỡ ngài. Thì khi mà nói tới cuộc băng thì phải nói cái tác giả. Ta sư muốn cái bữa ngày hôm nay nếu mà được thì xin nói rất nhiều về cái tiểu sử của ngài Udodika, không phải là mình nói một cách sơ lược như là ngài sinh ở đâu, ngài làm gì thì cái đó, nhưng mà mình thấy ở trong cái tiểu sử của ngài đó, cái lịch cái cuốn này là cuốn nói riêng là thâm mê đó, do ngài viết á, có một cái phần tự thuật về cuộc đời của ngài thì thấy có những cái điểm mà nó liên quan tới vấn đề tu niệm rất là nhiều. Thành ra sư muốn đem cái tiểu sử của ngài ra để có một vài điểm để mà chia sẻ cùng quý hành giả, bởi vì nó liên quan tới vấn đề thực tập. Trong cái cuốn này nói là ngài sinh năm 1947, tháng 8 năm 1947. Như vậy tức là năm này là ngài 56 tuổi. Và ngày nữa là ngài 56 tuổi, năm Tây tháng 8 năm 1947. Chưa qua ngài tuổi mấy tháng. Quý vị thấy ngài là một vị sư mà ngài sinh trong cái nền Hồi giáo. Và quý vị biết Hồi giáo rất là họ rất là cung kính. Vì vậy cái điều mà khó khăn đầu tiên của ngài mà khi mà sinh ra ở trong một cái gia đình Hồi giáo như vậy á, là có một cái sự xung đột với ngài với cha mẹ ngài, là bởi vì cái tăng minh, cái truyền thống ở cái xứ này cũng đúng của Việt Nam vậy, là ông già mà nói sao là thằng con cái nghe, bà nói sao là con cái nghe, chứ không có nói chuyện mà ông già nói thằng con cái nghe. Rồi mà còn trong gia đình Hồi giáo nữa, đạo Hồi là rất là một cái đạo rất là cung kính, tất cả đều phải tin tưởng cách tuyệt đối, họ rất là có một cái sự tin tưởng gần như là cung kính. Bởi vì vậy thành ra Hồi giáo bành trướng ra khắp thế giới nhờ cái đức tin mãnh liệt của Phật tử, của cái người mà tín đồ của họ. Thì quý vị thấy ở trong sinh ra một cái thứ Phật giáo mà là Hồi giáo, nó trở thành một cái nhóm nhỏ rồi, một cái tiểu số rồi. Hồi nhỏ thay vì đi học trường miếng giống như là các học trò khác, gia đình gửi cho học cái trường, các trường giống như trường bên mình ở miền Tây vậy đó, trường của các cha, của các sư huynh họ người Anh thì mà trong cái đoàn người, cái đoàn mà các vị mà kêu bằng thừa sai đó, họ đi học truyền giáo, thành ra missionary đó, thành ra cái có một số các vị đó được học trong đó. Ví dụ mình thấy ở trong Phật pháp sau này trở thành có nhiều vị mặc dù học trường Thiên Chúa mà sau này có công đức rất nhiều cái Phật pháp, như ngài Nara chẳng hạn, ngài ở Tức Lan mà ngài học trường Thiên Chúa do mấy ông sư huynh dạy, cũng bên kia thì cũng mấy sư huynh dạy anh, rồi ngài Udodika cũng học trường Thiên Chúa cũng mấy các thằng sư huynh dạy, rồi ngài Uchilananda cũng vậy. Vì vậy các vị này khi mà họ học được rồi đó, họ mới biết được cái hai mặt. Và cái lợi điểm lúc bây giờ là cái ngôn ngữ rất là mạnh, nói tiếng Anh viết tiếng Anh rất là giỏi. Thì ở trong một cái cuộc băng này kể lại một cái kỷ niệm của ngài với một cái vị sư huynh người Anh, ngày lấy cái tên là Charlie. Thì ông lấy cái một sư huynh này đó, ông có một cái ông dạy về cái môn gọi là môn thuyết văn, tức là nói dạy về tiếng Anh đó, ông dạy về văn. Và là ông trong cái lớp ông học đó, ngày học ở trong lớp đó, ông lựa ra trong cái nhóm học trò của ông lựa ra một số chừng 5-6 đứa thôi, lúc đó khoảng chừng 10-12 tuổi đó. Thì những cái đứa này đó là tiếng Anh rất là giỏi và đầu óc rất là thông minh. Thì trong cái số cái nhóm mà ông lựa ra có con này, ông lựa cái nhóm ra để làm gì thì là ông cho ông học sách,
thành ra như vậy sau lần này là cái người đọc sách rất là nhiều người những cái tự dưng như thế này. Ông mới lựa ra một nhóm chừng 5-6 đứa trò đó. Rồi bây giờ thì ngày thứ nhất ông cho đọc một cuốn sách liên quan tới vấn đề sư học chẳng hạn, mà không phải sách là sách giáo khoa này, sách là sách đọc thường thôi. Ông ta đọc, ông đem ông lấy cái gì chẳng hạn, ông giao cái sách ông biểu về 5 đứa đó thì đọc lắm chồng thì đọc cũng không để ý lắm này. Đọc xong rồi đó, ông lựa một ngày nào đó hết cái 5 đứa ngồi xuống lại, ông hỏi mỗi đứa từng đứa qua sự là ý kiến như thế nào, trao đổi ý kiến với nhau. Và mới những cái cuộc bàn cãi nghĩa là cái rất rất là sôi nổi. Này nói tâm tâm tôi cũng đang cái lịch sử đã kể lại đó. Thì và những cái ý kiến gọi là nó xung đột nhau rất là khủng khiếp, mặc dù học trò mới 13-14 tuổi. Đấy, thì từ lúc đó rất là thích học, gần như không còn muốn học chơi học bài nữa, mà chỉ hết đến hết giờ đọc sách thôi, mà không có thiếu một cái lãnh vực nào hết. Ra đó ông hướng dẫn rất là hay, ví dụ đọc được hôm nay đọc cuốn sách liên quan tới vấn đề sử, ngày mai đọc cuốn sách liên quan tới vấn đề chính trị, nên tất cả các lĩnh vực chúng ta đọc hết, ông sẽ đọc hết. Học trò đã giỏi nè, thông minh nè, mà gặp cái người hướng dẫn giỏi nữa, thành ra ngày nói sau này đó, trong cái cuộc đời của ngày sau này này, đọc không thiếu một cuốn sách nào hết. Đôi chút xíu nữa thì đọc cái lịch sử thì quý vị sẽ nghe cái ngày coi kể trên. Và cái anh này ông tạo một cái thói quen khác là ví dụ như khi mà ông cho đọc một cuốn sách á, cuốn sách nói về vấn đề ví dụ như lịch sử về vua Napoleon đại đế của Pháp chẳng hạn, thì một cái cuốn sử nói rất tốt về ông Napoleon, nhưng mà ông nói vậy cho được, ông tiếp cuốn sách khác nói ngược trở lại. Cuốn sách này nói vậy thì cuốn sách kia nói ngược trở lại, cho không đọc theo một chiều hoài, tạo một cái tinh thần gọi là phê bình, gọi là rất là mạnh nơi cái đám mà còn này. Thì ngài nói ngài hiểu rất ngài thấy cái thói quen đọc sách nó rất là hay và mở mang kiến thức rất là nhiều, và cái điều mình thấy là nó làm đem cái chiều suy tư đi rất là sâu. Giờ đọc sách mà ngài thấy cái chiều suy tư sẽ rất là nó đi sâu lắm. Và có người đặt cái câu hỏi của ngài, với ngài là cái mối tương quan của ngài với cha mẹ của ngài như thế nào, trong gia đình của ngài nó có được thăng vui không. Thì ngài nói tôi nói rằng là tôi rất là cô đơn, tôi được cô đơn lắm, trong gia đình tôi không ai giữ được. Tôi tự hỏi tại vì một cái nghiệp chi mà tôi phải sanh vào trong cái gia đình người lúc khi này rất còn nhỏ, phải đau khổ bằng nữa, tại vì sao mà mình sinh vào trong cái gia đình như thế này. Tôi là một người xa lạ giữa anh chị em và bà con thân đồng của tôi. Là đấy, tôi là người xa lạ, đối với họ tôi là người xa lạ, là tại sao? Nó không ai hiểu hết nữa. Vì sao? Đọc sách kiểu này mà nói sao ai hiểu được? Tôi là một người xa lạ trong sống chung với bà con. Và kể lịch sử của ngài thì ngài nói là trong gia đình của ngài, các ngài không biết thương ai hết. Cha cũng thương, mẹ mà cũng thương, anh chị em mà cũng không hợp nữa. Chỉ thương một người chị cả mà thôi, chị hai mà thôi. Nhưng mà chị thì rất là thương em, nhưng mà thật tình là gì đây, không hiểu người em. Chị tôi là rất thương tôi nhưng mà không hiểu tâm tôi đâu, chị thương là thấy em là thương vậy thôi. Rồi vì cái tình thương của chị thành ra ông ngài cũng thương lại, nhưng mà ngài nói em chị tôi không có hiểu tôi. Mà cái gì nghe cái đoạn ngày tá thì cuộc đời của ngài trong gia đình. Vâng, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi tùy thuộc vào cái gia đình này. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng là tôi sinh ra trong cái gia đình này. Tôi không phải là ở trong gia đình này. Tôi là một cái người xa lạ. Tôi như là một người xa lạ trong gia đình của tôi. Có thể một ngày nào đó khi mà tôi rảnh tôi đi thăm người chị của tôi, thì chị cả đó. Tôi mới tình thương giữa cha mẹ tôi và tôi là một cái tình, nó có một cái giữa tôi và cha mẹ tôi, nó vừa yêu thương mà vừa hờn giận. Đâu phải là một mực là yêu thương thôi, ba má tôi không có yêu thương tôi hoàn toàn, buồn và hờn và giận lắm. Và tôi đối với cha mẹ tôi cũng vậy, tôi cũng không thương cha mẹ tôi giống như là những đứa con khác. Cả hai đều chết rồi, tôi rất là cô đơn ở nhà. Do đó mà khi mà đối với người khác, tôi hiểu như thế nào khi họ cảm thấy mà cô đơn khi bị gia đình ruột bỏ, đối với những người mà bị gia đình ruột bỏ thì hiểu tâm trạng của họ cái lắm. Bởi vì chính cá nhân tôi cũng bị như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện nó cũng sao hết. Nếu mà không ai thương mình trong gia đình thì mình đi tìm sự tình thương và sự hiểu biết ở nơi khác. Nếu trong gia đình mình mà mình không kiếm được tình thương thì mình đi kiếm tình thương và sự hiểu biết ở nơi khác. Nhưng mà ngày nói là có một cái tình thương rất là đặc biệt đối với một bạn bà nội bà ngoại này, chỉ nói grandmother tức là người bà, không có biết nội ngoại. Là bà đó, bà cụ là người sang, người bà nội của tôi người sang. Sang là một cái vùng ở phía bắc nước biển, vùng đó vùng lạnh lắm. Người sang đó họ giống như người tàu vậy đó, người nước biển thì da nó hơi đậm giống như người mưa, còn người sang thì giống mình này. Bây giờ mình là biết nói tiếng Việt á, mình nói lát là họ tưởng mình ở trên vực xa xuống. Mình người sang là cái người mà rất là thông minh. Trong những cái lần mà trước chính phủ quân đội này, những chính phủ trước á, cái chính phủ của ông thủ tướng UNU hay là những chính phủ trước rồi vậy đó, trong những cái bộ trưởng là người sang rất là nhiều. Bộ trưởng của ông, bộ trưởng là các chức giám đốc, họ là người rất thông minh, học thức rất là cao. Thì ngài nói là kể một cái kỷ niệm, ngài kể rất nhiều về cái kỷ niệm của ngài đối với người bằng lại cho ngài, bà nội của ngài thì sao? Vâng, bà nội của tôi là người sang, bà sống rất là lâu và bà sống cuộc đời của bà rất là yên lành lắm. Bà chết lúc mà 80 tuổi, lúc đó tôi mới 14 tuổi. Giữa tôi với bà tôi nó có cái tình rất là thân, và tôi vẫn thường sau khi mà tôi lớn thì tôi còn nghĩ tới bà. Rồi ngài nói một cái thơ chút xíu, ngài nói những cái người mà rất nhiều người sang giống mẹ giống bà nội tôi lắm, họ là những cái người đàn bà rất là yên tĩnh, không có nói năng nhiều, rất là sống cuộc đời rất là yên, rất là yêu thương người khác, rất là đơn giản, rất là thi túc, không có áp đặt người khác và rất là hiểu biết. Làm sao mà chúng ta kiếm được những người như vậy trong cái thế giới mà trong mình hiện nay, những người mà đơn giản, sống đơn giản, sống yên lặng, sống cuộc đời sống yên tĩnh và không có thơ chương, không có áp đặt người khác, khó cho chúng ta kiếm được những điều như vậy trong cái thế giới hỗn tạp này ở các nơi này. Thì quý vị thấy những cái lời này nói rất là từ đáy lòng ra, một người rất là nhạy cảm. Ngài có tâm hồn nghệ sĩ, đây là cái điểm mà thì ngài nói trong cuộc đời. Ngài nói hồi nhỏ đó ngài rất thích thích thơ, người là người nghệ sĩ, người thích thơ, như là những cái bài thơ đạo. Đó hôm trước tôi giới thiệu với quý vị cái bài thơ Tôi Lấy Tâm Tôi Làm Bạn, đó bài đó là cũng một bài thơ đạo của mình, một cái người mà ấm sĩ vô danh người Nhật Bản. Rồi năm ngoái cũng có giới thiệu với quý vị này, giới thiệu bài thơ khác nữa, trường đời nữa, bài thơ cũng rất là hay, bài thơ đạo nữa. Thì tất cả những bài thơ mà ngài nói tới là toàn thơ đạo của anh Dương. Rồi là thích tranh thủy mạc của tàu, vẽ núi và vẽ sông hồ. Rồi là thích nhạc, là biết chơi đàn chỉ cầm, đàn violon, rồi đàn mandolin, là cũng biết đánh đàn mandolin nữa. Thì ở trong một cái cuộc băng này kể cái thời ấu của ngài liên quan tới vấn đề âm nhạc, thì ngài nói từ nhà tôi mà đi tới trường học, nó đi ngang cái chỗ đó họ chuyên họ đóng đàn, một cái anh thợ đàn, cái anh thợ mà đánh cái đàn ông là một người nghệ sĩ. Ngày kể trong cái cuộc đăng này, ông ta là một người nghệ sĩ, người có rất tâm, có tâm hồn nghệ sĩ. Và thường thường tôi còn nhỏ, mỗi lần mà đi học hay ghé ngang tôi lại tôi đánh đàn. Chuyện ngày đấy tôi nhớ không bao giờ quên hết, là mỗi cái đàn mà khi mà ông làm ra rồi là một tác phẩm nghệ thuật, giống như một cái hình dấu khắc vậy, rất đẹp và bỏ rất nhiều công phu. Và ông không có màng được vấn đề tiền bạc. Nghĩa là ví dụ người nào mà lại mà mua đàn của ông mà có cái tâm hồn nghệ sĩ mà thích đàn mà không có tiền, ông cũng cho luôn nữa. Thì ngài nói khi lâu vậy đó, ngài cứ ghé quan chuyện của ông đó, là thầy ngài coi người ta đánh đàn, rồi đồng thời ngài nói chuyện với cái người thợ đó, là cái ông này là cái người cư xử tại gia, sau này nhớ lại là nói một người tại gia cư sĩ mà một cái tâm hồn rất là nhẹ nhàng. Và đó là vị thầy đầu tiên của ngài. Không bao giờ nói những cái lời mà ọc cằn thô bỉ, không bao giờ nói những cái lời gì mà kêu mình làm cho người khác phải buồn phải giận, hết là dịu dàng khả ái mà lại biết hành thiền luôn. Mà nói tôi học thiền với ảnh á, học thiền như thế nào? Mà nói một lần khi nào tôi qua vậy á, là tôi đang hết chuyện này chuyện kia tôi nói với ổng, ông ngồi đó ông rất là kiên nhẫn, ông nói cho tôi nghe, tôi nói cho ông nghe, ông nói cho tôi nghe, hai người tôi coi nó là một chàng một trẻ mà, và rất là tâm đắc. À, ông đối xử với ngài giống như một người bạn vậy đó, không phải là nói nóng nít mà mình nói tào lao đâu. Hai người nó qua nó lại nói rất tâm đắc, rồi ông vừa nói mà đồng thời ông vừa làm việc nữa, tôi phải nói không. Mình nhận có cái thói quen lạ lùng là tới đúng cái giờ đó thì ông nói thôi bây giờ đó mình hành thiền ha, không nói với ngài vậy, thôi bây giờ mình hành thiền. Hành thiền tôi cũng nói hành thiền cái gì, ông nói thôi bây giờ hành thiền, cái giờ ông cũng nói hành thiền mà cũng nóng hỏi lắm. Thì tôi thấy ông bỏ đồ dép vô sau lưng tôi ngồi xuống cái ghế đó, ngồi lên ngồi nhắm mắt lại đó biết thôi, vậy tôi cũng ngồi xuống đi nhắm mắt lại, tôi cũng nhắm mắt là tôi cũng rất biết làm gì, tôi không để nghe, tôi dần dần ông tôi cũng thấy ông nể thắt ông tuổi rồi. Tôi phải cho hành ra hành tham, tôi cứ cái biểu tôi hành mà tôi ngồi lên tôi nhắm mắt mà tôi cũng nhắm mắt là biết gì đâu hành. Cho nên bây giờ nghe thì người ta thổi vô thổi ra thổi cho mạnh lắm, biết không, thổi ra biết vô thổi ra thổi cho mạnh, thổi tự nhiên tự nhiên cái không nên mình cũng biết mình đâu có biết, mình cũng thở tại ở thiết tục cái nó mệt cũng chết thấy vậy, đâu phải mệt chưa, nó mệt rồi đó, thở hết thở nổi rồi, cũng nghe bây giờ nữa nghe, bây giờ thở nữa, bây giờ ngồi thở cho thật tự nhiên, thở thì dừng thở mệt ra, bây giờ cháu ngồi thở cho thật tự nhiên á, rồi để ý cho hơi thở nó vô ra mới được. Ông nói này nó tồi tôi khỏe ơi nó khỏe quá khỏe rồi, ngày nói lần đầu tiên nó biết hành thiền là cái gì đó. Đấy, mình thở ra, thở ra, mình thở đã đời trong cái gì ngồi yên mà thở cho thực sự giống khoáng hết, thư giãn hoàn toàn, rồi để tâm, để mũi giống như mình học vậy đó, để tâm bắt được cái cảm giác mũi mình thở vô thở ra nhẹ nhàng. Ngài nói tôi thì thích quá, ngài thấy thứ nhất là bây giờ không có được biết điều nào mà không ghé nữa, ghé để ra cái chuyện dân coi ông làm đàn xong rồi đó thì hành thiền với ông đó. Giống ngài nói từ chút vậy tự nhiên cái sở thích hành thiền, cái tinh tâm nó hành thiền, nó vô tinh tâm từ ngày nào cũng hay. Là ngày nói sau này mà khi mà ngài sau này mà khi mà ngài lớn lên rồi đó, ngài vô bắt trong đại học á, ông đó ông dẫn nó nghe, ông dẫn nó cháu có muốn hành thiền với chú là cháu hành thiền, mà cháu chú không bắt buộc, nhưng mà có, khi mà cháu mà đã hành thiền rồi cháu muốn có giữ thì có bỏ, chỉ là ông nói ông bắt ngài hành thiền, nhưng mà nếu mà làm hành thiền được rồi đáng tiếp tục đừng có bỏ. Thì ngài nói ông nghe là dặn như vậy thành ra ngài nhớ, anh đã về nhà buổi tối thì ngài cũng hành thiền, thì ngài thấy để ý rằng hành thiền nó giúp ngài nhớ trong cái kỳ thi rất là tốt, học bài nó nhớ thế ngài thiền nói vậy. Nếu tôi đi thi đó vô trường thi đó không bao giờ tôi đem cái gì hết, tôi đem bút và mực thôi, ở đó viết ạ, viết mà có thêm đem mực theo nữa, không đem cái gì, đem viết, đem mực, đem đĩa, đem đầy đủ rồi, còn giấy người ta phát ở trong trường tiền để khi nào họ phát đề thi ra rồi là lấy nhận cái đề thi ra rồi để làm hồi làm sinh, không có coi cái đề thi là gì nữa, mà không có để ý gì rồi đi làm sinh để giữ tâm cho thoải mái cái đã, nó cứ thật như mình tôi bây giờ vậy đó, rồi yên lặng giữ tâm cho thoải mái xong xuôi rồi đó, lúc bây giờ đó mới là lập tờ giấy ra đọc. Nhưng mà khi đọc xong rồi đó cũng không có vội vã mà kêu bằng trả lời cái câu hỏi đó, để một chút yên tĩnh xong rồi đọc lại cái câu hỏi lần thứ hai thì là nó tự nhiên tâm mình nó tuôn ra hết. Ở đây thi chỗ nào cũng đậu nhờ cái phương pháp như vậy, nên là khi mà có một cái câu chuyện gì mà nó làm cho tâm của ngài nó bị cuốn bắt là ngài nó là ngài không có giải quyết liền, để yên mà giữ cái tâm ngài yên tĩnh thì mình thấy tất cả những cái phương cách mà mình học ở đây đó ngài tự động ngài làm hết rồi, thì mình đủ hiểu là cái ba la mật của ngài rất là lớn. Cái ba là một cái ngài đúng không? Pháp hành rất là lớn. Người đọc sách về sách đây một cái nghề này nói như thế nào về vấn đề đọc sách của ngài? Chúng ta có hai nữa. À đây giới thiệu là tôi sống trong cái biên kỳ của hai nền văn minh, nghĩa là ngài sống giữa, nằm giữa hai cái nền văn minh, nền văn minh phương Đông và nền văn minh phương Tây. Thế nào là Đông, thế nào là Tây? Tôi sinh trưởng ở vùng Miến Điện nhưng lại được giáo dục ở trong cái một cái trường học mà theo cái truyền thống Tây phương. Cái này tôi là một người được sinh trưởng ở trong cái xứ Đông phương, là được giáo dục trong một cái trường học theo Tây phương. Tôi được nếm đủ tất cả các cái tôn giáo, nghĩa là tất cả những cái tôn giáo nào mà có ở trong xứ này tôi đều biết. Và kể ra ví dụ như Phật giáo, Thiên Chúa, đạo Thiên Trai, đạo Hindu, đạo Hồi giáo, và ngài cũng hiểu thêm cái đạo mà liên quan tới vấn đề chủ nghĩa duy vật xuyên qua những cái sách triết học mà ngài đọc. Rồi tôi biết rất là nhiều, tôi đọc rất là nhiều, mà cuối cùng tôi chẳng tin cái nào hết. Ngài nói trong những cái tôn giáo mà ngài biết đó, ngài chính xác tôi đọc rất nhiều mà cuối cùng chẳng tin cái nào hết. Triết lý của Tây phương ngài đọc, ngài kể ra khoa học tâm lý học Tây phương, ví dụ ông Freud, ông Jung, ông Adler, Freud, Socrates, rồi ngài biết ra Socrates, Plato, Aristotle, biết chưa tôi nhé. Mà tôi đọc nhiều, đọc không hiểu, đọc không có bỏ sót một cái nào hết. Đọc đủ sách để đủ lẫn lộn, đọc nhát lẫn lộn luôn, không biết cái gì ra cái gì nữa. Sách nào cũng đọc cái tên đọc bây giờ trong cái gì ăn cà cà có lên. Rồi ngài nói tôi học cái ngành cái suy điện lúc nhỏ đó, ngài học từng dòng rồi đi học đi học cái suy điện. Tôi đọc những cái cuốn sách liên quan về vấn đề mà những cái lý thuyết mà lý thuyết rất là cao về khoa học, trong đó có một cái lý thuyết nói về sự cấu tạo của vũ trụ, nó gọi là cái lỗ đen đó. Rồi từ đó tôi thấy rằng là càng đọc bao nhiêu đó tôi càng cảm thấy là lẫn lộn cũng rất là không biết đường nào đi này. Bởi vì sao? Tôi bị để ý không, ngài thấy cái được cái tạo được thói quen từ nhỏ, nghĩa là sách nào cũng đọc mà đọc toàn là đọc cuốn cái việc sao không ạ? Rồi trong này nó tính đủ, nó bỏ nhau trong này, ngài nói hết cái từ ra, ngài nói nó khổ đến nỗi mà bây giờ không biết tin tưởng ở đâu nữa, không biết tin là cái gì, ngài nói đọc sách nào trước lý, ngài nói đọc những cái mà trước lý mà tôi thương đọc càng nhiều thấy mấy cái ông mà trước cha ổng lẫn lộn phát rồi đó. Ông chính ông cũng là cũng cố bởi trong này nữa, chứ không phải là mình ngại đâu. Đọc tôi đọc thật nhiều cách tâm lý cũng như tiểu lý, và cuối cùng tôi cảm thấy lẫn lộn và không cảm nhận gì đâu. Như hồi nãy khi nói ngài là người có tâm rất là nghi ngờ, ngài không tin gì hết á. Do đó mà ngài nói ngài không có theo tôn giáo nào hết. Ngài nói ba con ngài nói, cha mẹ con ngài, ba con ngài nói đạo của mình là đạo Hồi giáo, con là sinh ra trong tình Hồi giáo, con phải theo Hồi giáo. Ngài nói không, con không có tin cái gì mà tâm của con không chịu. Vì ngài nói ngài là cái người di chuyển cái sự suy tư mà tự do, ngài không có biết ai áp đặt ngài cái gì hết trơn. Hãy nói cho chị nghe chút xíu về vấn đề mà tự do của ngài. Ngài nói ngài không muốn ai áp đặt trong cái vấn đề tâm linh của ngài. Do đó mà cái chuyện mà theo tôn giáo nào theo ý của ngài là một cái quyền tự do và quyết định của mỗi cá nhân, chứ không phải là tại vì mình sinh ra trong gia đình đạo Phật thì mình theo Phật giáo, mình sinh ra mình trong gia đình mà Hồi giáo thì theo Hồi giáo, phải không? Chỉ cái chuyện đó. Thành ra ba của ngài với ngài là có một cái sự mà xung khắc giữa cha con đó. Vậy nên tại sao mà ba nói mà con nghe, ba nói mà con thích nghe, ngài nói là không, con hiểu rồi. Ba nói là chuyện của ba, nhưng mà con nghe có người chuyện thích để cho con chứ. Ông nói không được. Rồi ngài nói về bạch thứ ba vậy, tại sao không được? Ông nói tại vì là ông nội nói là tao nghe, ông phụ nói cái gì là tao nghe hết trơn, mà tại sao tao nói lại nghe? Ngài nói cái kiểu lý luận đó đối với ngài không có tâm bình. Ngài nói nhỏ nhỏ mà ngài đã tính đã biết như vậy rồi thì cái gì thấy bởi vậy làm sao mà không ăn đòn được. Thằng nhỏ mà nói lại nói cho đôi cho ba đến già vậy là ông dính là đúng luôn. Thành ra ngài nói càng cái sự tương khắc bao xung đột bao nhiêu giữa cha con bao nhiêu làm cho tâm của ngài càng gần xa gia đình. Đấy, ngài không thể nào yêu thương những người trong gia đình này được, thì cũng hiểu là cái mối mà hờn giận nó to lắm đến chừng nào. Còn mẹ của ngài đó, ngài trong một cái bài pháp ngài trước ở bên Mỹ đó, ngài nói tôi vừa nghe tin mẹ tôi mất, và người ta báo cho tôi mẹ tôi đã chết được cách đây được 2 năm rồi. Có nhiều người hỏi tại sao mà mẹ ngài chết cái 2 năm rồi mà nói là từ ngày mà tôi quyết định trở thành một vị sư thì mẹ tôi nói rằng bây giờ con có cái sự lựa chọn, hoặc là con thương mẹ, hai là con theo lý tưởng của con, nên là bây giờ đó với lại đi tu thì đừng có thấy nạn nữa, mà công kích gì vậy, ngài cũng người gì mà nói không có ai cản được cái sự tự do của tôi. Và tôi rất cẩn thận những cái tâm dính mắc, cái chính tâm dính mắc chính nó cũng là cuốn buộc mình, gò bó mình, áp bức mình vào cái dòng tự do. Thành ra khi mà mẹ tôi nói rằng tôi có một sự lựa chọn giữa cái đường hướng, cái chiều đi của tôi, cái lý tưởng của tôi và mẹ, thì tôi rất là mạnh dạn mà tôi đi theo lý tưởng của tôi. Do đó mà rất là buồn, đau buồn cho tôi, nghĩa là mấy năm rồi cũng thấy mẹ, và bây giờ mẹ chết 2 năm rồi mới biết, nhưng mà tôi không có một cái sự lựa chọn nào hết cả. Thì mà nói bởi vì ngài không có tin tưởng và rất nghi ngờ tất cả, và cái tình thương của ngài đối với gia đình rất như vậy, do đó mà khi ngài ta, khi mà ngài đặt sắc thật, ngài cũng một thứ ngài cũng tin tưởng. Ngài là đặng người Hồi giáo mà bây giờ ta đem sắc thật tới, ngài cũng tin tưởng, ngài cũng thật kiếm người đọc đi. Nhưng mà ngài nói cái lạ một điều đó, là những gì Đức Phật nói đó không có một cái sự áp đặt với người, ngài thấy rõ ràng như vậy. Ngài nói cái điểm đầu tiên mà làm cho ngài thích đọc sắc thật đó, đó là mới thôi, ta đặt mà không có để cái tâm mà sắc đón vào bên đó, làm thấy sắc thật nói những cái chuyện mà không có áp đặt gì khác. Và ngài nói nữa, ngài nói khi mà ngài đọc sắc thật có những cái mà sắc thật nói về khổ thì vậy, ngài thấy sâu chính của cuộc đời của ngài quá. Ngài nói khi mà tôi đọc sắc thật tôi mới so sánh được, tôi đọc sắc thật tôi sử dụng cái tâm suy tư của tôi, còn tôi đọc sắc thật tôi thấy được sắc thật, tôi mới tương quan những lời Đức Phật nói và cuộc đời của tôi. Cho nên là nó bắt đầu từ khả tế tôi thích đọc sắc thật. Đây là cái một điểm khác nữa là không thật nói về thiền, là rất là thích thiền. Cho nên mà đặc biệt những sắc thật thì ngài nói là ngài thích đọc. Thì bây giờ có chuyện gì xảy ra mà để cho ngài theo đọc thì nói có một lần như thế này, là đi ngài phố Rangoon đó, ngài đi ngang qua một cái tiệm nó bán sách cũ, hay là một cái tiệm mà bán đồ cũ, ngài nói ngài không nhớ nữa, ngài vô ngài muốn lục lạ coi tôi có kiếm được sách đọc không, tôi thích đọc sách lắm, chỗ nào mà có sách cũ là ngài tới lục lạ, thì ngài thấy trong cái tấm sách cũ nó có một sách nhỏ chút xíu thôi, nó nhỏ cỡ chừng giống như cái sách cỡ tôi để trên bàn này, nó mỏng chút xíu rồi, giá bán một chát. Một chát lúc bây giờ nó tương đương chắc khoảng từ 5-10 cent của tiếng đô Mỹ. Đã có một chát. Thì ngày không của khách lên, ngày lật ra vài tờ phải đọc. Và phải nói mỗi một vài tờ đầu không, nó mổ trong tâm tư giống như sắp sát. Đây là một cuốn sách nói về Phật Pháp, là bài kinh của Đức Phật. Và nói tôi chỉ đọc một vài tờ thôi, lật ra tôi đọc một vài tờ, tôi nó ngủ trong lòng tôi giống như là một cơn mưa thấm. Như vậy thì quý vị thấy bắt đầu từ giờ phút này nó có một sự chuyển tâm của ngài. Thì ngài kể tiếp, ngài nói khi mà tôi đọc cái cuốn sách đó, khi mà tôi đọc một vài hàng như vậy rồi, tôi quyết định tôi mua cuốn sách đó, lấy cuốn sách đó về xong rồi tôi để cuốn sách này, tôi không đọc hỏi để gì nữa, tôi chờ tới cuối tuần đó, cái lúc mà nào mà rảnh rỗi tôi bỏ ra 3-4 ngày, tôi đi một cái vùng núi rất là xa xôi, yên tĩnh xung quanh tôi không có ai hết, tôi lấy cuốn sách ra để tôi đọc lại. Tôi đọc cuốn sách đó là cuốn sách gì, trong cái bài giảng này nói quý vị có biết cuốn sách đó là cuốn sách gì không, cuốn đó là một cái bài kinh. Bài kinh gì chứ, có ai đoán được không, mày hỏi gì, có ai đoán được bài kinh là bài kinh gì không? Bài kinh nó có tên là Kalama Sutta. Quý vị có nghe bài kinh đó là nào chưa? Kalama Sutta đấy, trong cái điều kinh đó đó, Đức Phật nói là 10 cái điều mà không bao giờ quên hết, không bao giờ quên hết, không được quên. Đấy, tất cả những vị đạo sư từ trước giờ đó là luôn nhất hãy tin tôi là người nói đúng mà, tôi là chân lý mà, tôi là đại diện của chân lý, tôi nói những lời nào là chân lý, quý vị hãy tin tôi, hãy theo đi vô tôi, chỉ có cái theo tôi thôi đó thì là quý vị mới đi kiếm được cái sự an vui thôi, mà còn không theo tôi là cái điều ngũ quạt. Cái thái độ của các vị giáo chủ là như vậy, họ luôn luôn áp đặt người khác và họ mới là lời họ là phải đúng. Ngược lại trong bài kinh Kalama Sutta này, ngài nói Đức Phật đúng với mình như một người lớn, ngài nói đừng tin ai nghe, người ta nói không tin à, rồi Đức Phật này nói là chính tôi nói các quý vị cũng đừng tin nữa, không tin, không tin cái gì hết nha. Người Kalama bây giờ cái bài kinh nó như thế nào, sư sinh nói tóm tắt chút xíu để quý vị nghe. Kalama tức là tên của một cái dân tộc, một cái bộ lạc Kalama. Cái thành phố đó xưa là nó cái tên mà xưa tên đó. Cái người Kalama này nó tương tự như người Singapore bây giờ, nó tương tự.
Họ ở trong một cái vị thế mà ở đó tất cả tính nào cũng đi qua chúng ta hết, người tính nào cũng đi qua chúng ta hết. Đã đi theo những cái đoàn mà lái buôn, những cái người mà buôn bán như vậy, có những cái người đi theo mà truyền đạo, có những truyền đạo sẽ đi theo qua cái thứ đó truyền đạo. Thì là cái người Kalama đó họ được cơ hội, họ nghe rất là nhiều vị đạo sư thuộc nhiều truyền thống, nhiều giáo phái khác nhau mà giảng đạo. Nhưng mà người Kalama trở thành giống như ngài, nghe những cái bài và đọc những cái cuốn sách mà thầy thuyết phục đó, không có hoàn toàn nó đối loạn, không hiểu người nào nói đúng, người nào nói sai nữa, không biết cái ai là thật sự là đại diện cái chân lý này. Tôi lộn tuần phẹt lên. Người Kalama nó mới đem lại đi hỏi Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật Đức Thế Tôn đi qua cái vùng này, người Kalama lại đi bạch cái Đức Cổ Đạo. Nói Đức Cổ Đạo thế này chứ không có gọi là ngài là đạo sư à. Đó là cái thứ của chúng tôi nó có rất nhiều vị đạo sư họ đi qua đây. Họ đi qua và họ đem cái giáo thuyết của họ ra, họ thuyết cho tôi. Họ nói họ là chân lý, đi theo họ là sẽ được những kinh nghiệm, được sẽ được an vui đời này, an vui đời sau. Và không những họ đã nói cái chân lý của họ rồi, họ nói họ là chân lý rồi, họ nói cái đạo của họ rồi mà họ còn thuê được những kiến thức và tấn công người khác nữa. Nếu mà chúng tôi đặt cái câu hỏi liên quan đến đạo, họ nói đạo rất là xấu, chỉ còn mình đạo họ xấu. Rồi những người đạo khác cũng đi tới đây, cũng nói một cái nữa. Đạo của tôi là tốt, đạo của tôi là hay, đạo tôi là chân lý, đạo tôi là đưa đến cái sự an vui đời này đời kia, còn những đạo khác thì xấu hết. Vậy thì thưa ngài Cô Đàm, ngày ý của ngài như thế nào, đạo của ngài như thế nào? Thì đây là 10 cái điều mà Đức Phật ngài nói, ngài dặn người Kalama. Nếu mà có dịp thôi, nếu mà có cơ hội, tôi sẽ dịch cái bài tin này cho quý vị nghe. Nhưng mà tôi không dám hứa chắc chắn, gọi là Kalama Sutta. Mời người Kalama đừng có tin những cái gì, bởi vì những lời đó được lặp đi lặp lại. Nhưng cái Đức Phật khuyên người Kalama đừng có tin cái gì hết, bởi đó là cái lời đã được lặp đi lặp lại. Nhưng ví dụ các ngài như mình nghe cha nghe mẹ nghe anh nghe mình nói những cái điều cứ lặp tới dài vậy đó, thì mình biết cái này đúng rồi. Vì cha mẹ mình nói mà, anh chị em mình nói mà, và mình đã nghe rất là nhiều lần rồi. Đừng có tin những điều đó. Thứ hai, đừng có tin cái gì, bởi vì cái đó là thuộc về truyền thống, truyền thống gia đình, truyền thống quê hương xứ sở, truyền thống tôn giáo của chúng tôi là như vậy như kia. Đừng có tin bởi vì nó thuộc về truyền thống, đừng có tin bởi vì đó là lời tồn tại, là cả đồn như vậy, người này như vậy, người kia như vậy, ông này thật là đạo quả, ông này là cái vị thánh rồi. Đừng có bao giờ tin bởi vì đó là lời tồn tại. Đừng có tin bởi vì nó đúng với kinh, với sách hay là đúng sách vở. Những gì ta nói có vẻ đúng với sách vở, những sách vở mình sách vở giáo khoa đó hay là kinh sách, ngủ đúng quá, mình tin nha, Đức Phật thuộc cũng mình tin. Đừng có tin cái gì bởi vì thuần lý, cái sự lý dụng của mình á, nó tin, nó lý dụng rất là hợp lý, là mình tin. Rồi đừng có tin bởi vì những cái gì mình do cái sự suy luận của mình ra, bởi vì cái này một cộng một thì phải ra hai, hay là A mà A với B để ra cái tiếp để làm cái C, cái gì như vậy, nó theo cái sự loại chi. Rồi đừng có tin bởi vì người ta nói, mình đang suy nghĩ, mình suy nghĩ kỹ rồi nghe, mình nghĩ rằng mình đã suy nghĩ kỹ rồi, cái này phải là đúng, đừng có tin điều đó nữa. Cái quyết khó áp chót là sao? Đừng có tin bởi vì cái người mà mình nghe đó, người đó mình đáng tin. Và cái cuối cùng, câu này ngài nói, cái thật đó, chính lời Như Lai nói, quý vị cũng đừng tin nữa. Vậy bây giờ quý vị tin cái gì? Ai nói không tin hết đâu, nhưng mà không tin những cái lời đồn đại, không tin gì đó, cái người chuyển thôi này. Bây giờ tin cái gì đây? Ngày thầy Kalama, nếu các người biết rằng, tự mình biết lấy rằng nghe, cái hành vi này là bất thiện, cái hành vi này là đáng chê trách, cái hành vi này sẽ bị bậc thiện trí thức khiển trách, và cái hành vi này nó đưa đến đau khổ, nó đưa đến cái sự mà tổn thương tổn hại, thì ngày Kalama đừng có làm cái gì. Thì quý vị thấy làm sao mà mình biết điều này là điều cái chắc chắn là nó là cái điều bất thiện được, phải tập mới biết được chứ, phải thực hành biết. Sau đó Đức Phật ngài đem ra tam giới, ngài hỏi người Kalama. Người Kalama sát sanh, sát sanh cái đó có thiện hay bất thiện? Không cho giết hại, không cho đời hại sanh mạng cái chúng sanh, cái đó thiện hay bất thiện? Đó, ngài đem hết năm giới ra hỏi người Kalama.
Nếu quý vị thấy đó, cái điều này kết hợp quý vị là đúng là thiện, là được, bị không có đáng chê trách, bị không bị các vị thiện trí thức và phê bình như vậy là nó không làm tai hại, là thương tổn cho người khác, thì mình sẽ thôi. Thật tình khi mà cứ đọc cái bài Kalama Sutta mà cứ thấy cái người mà làm cái bữa cái bài theo cái lời dạy trong bài kinh Kalama Sutta thì thấy là người rất thông minh, người là người có trí tuệ cho lắm cho thế chơi. Chứ còn khi nào mình cũng nói thầy mình sẽ đúng là sao? Ông thầy mình nói là đúng, không có làm sao được chứ. Mình đi đâu mình cũng nói là ông sư mình nói đúng. Mà ông này, tích sơ thì thầy mới là thầy dạy đạo của mình đó. Ông nói chứ chắc là đúng. Bây giờ là sao mình biết lúc bây giờ mình làm đi. Mình làm rồi mình xét lại, mình xét coi thử những gì ông nói, cái kinh nghiệm của mình có đúng không? Khi mà thật sự rồi là đúng.
Như vậy thì quý vị đòi hỏi cái người nghe cái người thực hành một cái tưởng, trí tuệ rất là cao. Đâu phải là người nào cũng áp dụng được bài kinh Kalama. Nhưng mà thôi, nói nữa thì nó đi quá xa. Ngài không có tin gì hết trơn, nhưng mà Ngài tin Đạo Phật lúc mà Ngài đọc cái bài kinh này. Và Ngài nói khi mà Ngài đem cái bài kinh nó lên trên núi, ở trên núi mấy ngày, ba bốn ngày, Ngài thấy quá thâm thiết. Ngài nói lời kinh quá thâm thiết, Ngài đọc tiếng Pali, Ngài đọc tiếng Miếng, Ngài đọc tiếng Anh. Rồi sau này Ngài được thêm một bản tiếng Pali rồi, Ngài nói quá thâm thiết. Nhưng mà lúc đó Ngài cũng chưa thật sự 100% là người Phật tử nữa. Cho nên tâm của Ngài cũng còn nhiều cái thắc mắc, có những cái điểm mà xin đỡ cũng chưa có giải quyết. Thì có một lần Ngài thành thiền, Ngài kể ra một cuộc đăng như vậy. Bắt đầu Ngài thiền tập, Ngài cứ thiền tập thôi. Thì Ngài thấy tâm của Ngài nó càng ngày nó càng bình tĩnh và sáng suốt. Và Ngài làm như là Ngài từ từ là kiếm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của Ngài. Thì có một lần đó Ngài ngồi và Ngài thấy là tất cả những cái tư tưởng của Ngài nó thanh diệt, nó đi tới đi lui, nó y như là một cái tự nhiên vậy đó. Và Ngài cảm thấy là tất cả giờ nó tới nó đi theo cái luật tự nhiên, nó không kiểm soát được. Thì cái đó là kinh nghiệm của Ngài. Thì khi mà Ngài thấy những cái tư tưởng, những cảm giác nó sanh khởi ngoài việc, nó y theo một cái chiều của nó không có thể kiểm soát được đó. Nhưng bây giờ thì Ngài nói, chúng ta tự nhiên tôi quỳ xuống và tôi nói cái câu Bụt Đăng Sarang Gacchà, con về quy y Phật. Thì quý vị thấy đây là một cái mẫu người rất là đặc biệt. Cái con người nó có nhiều cái từ quá khứ hiện tại tới tới vị lai, không có một cái, không phải một người bình thường nữa. Thật ý có sinh như vậy. Thành ra sau này khi quý vị nghe những cái bài viết của Ngài đó, những lời Ngài nói nó thâm sâu là tại vậy đó. Ngay từ nhỏ đã cái đầu óc nó đã suy tư rất là nhiều rồi. Từ lớn được huấn luyện được nhờ thiền tập nữa, tất cả do đó mà mình thấy những cái lời Ngài nói rất là sâu sắc. Nhất Ngài không có tin tưởng gì hết, cho đó mà nói Ngài là người không kia tôn giáo, tôi không có một đạo hết. Ngài vô trong đại học á, ta hỏi tôn giáo của bạn là gì, có cái mẫu đơn cái điều tôn giáo bạn, Ngài nói chưa quyết định. Ta nói mày biết cái gì kỳ vậy, ta không quyết định, ta chưa theo đạo nào được, ta không quyết đạo nào được, chưa quyết định. Rồi cái điều biết sao, một thời gian mà khi mà Ngài bắt đầu Ngài học xong rồi, Ngài thấy cái hạnh chân thật. Anh tôi phải chịu rất là khí. Mà nhìn xung quanh cái xung quanh xã hội của Ngài này đấy, gia đình cho đến những người xung quanh, những người bà con này, cha mẹ không có cái gì hết, không có gì nói chuyện chân thật, nó lao với con rất là nhiều. Nè, điện thoại gọi à, tôi lên phone điện thoại gọi. Ai có điện thoại vậy? À, đó. Nó má có nhà. Còn có người đi vô cửa mới, tại có cửa mà. Hai nhỏ tại ra, ra con hỏi ai vậy? Nó cái bà đó, bà lại được tin tiền. Má có nhà, cái bà má có nhà. Nhỏ đâu biết gì, tại ra nói, và cái bà má không có, má con không có nhà. Rồi bà nói, cha mẹ nó nói, dạy con nó nói nữa. Bà nói, không được, mình con người ta mà không có hành cho mình, không có được. Từ nhỏ là Ngài đã thấy vậy rồi. Do đó, khi mà Ngài tập cho cho thật, bà nói, khi mà ngày mình tập hành cho thật thường, thấy cái hành trong thật nó khó quá rồi, có đấy. Làm như ở trong thế gian này người ta thích nhìn cái láo không? Ví dụ như Ngài nói, đôi khi người ta lại người ta hỏi tôi những cái chuyện mà không đúng người ta, tôi trả lời thật, tôi nói cái chuyện nó có, không đúng như vậy, tự nhiên ta buồn. Thế còn mà mình nói một bài câu mà nhẹ nhàng rồi vậy đó, thì tự nhiên làm như người ta vui. Như càng lúc càng tập cái hành cho thật, mình sẽ thích hành cho thật là khó. Mà đó, câu chuyện này nó xảy ra cho sư đó. Bây giờ khi mà sư mới hồi thời kỳ mà sư mới hành thiền, nó mới đi tu đó, sư cũng nhắc được các ngài nhắc nữa là hạnh chân thật. Nó xảy ra sư ở tại bên Pháp á, sư từ Việt Nam sư đi qua, mà tôi đi không có giấy tờ, tôi đi tị nạn, qua tới Pháp á, Pháp nó cho sống, nhưng mà Pháp nó sống, cho sống là sống vậy, nhưng mà sống chế độ tị nạn cho cái gì đó, hồi đó vài năm trước, năm 1975. Rồi đến khi mình sẽ ở bên Pháp, thì chạy qua bên Mỹ, đã qua tới thôi, trở lại đây nữa, tị nạn nữa. Rồi đó đến khi mà qua đây ở được 16 tháng, 18 tháng rồi đó, thì từ bên Pháp thì chạy qua đây thăm em. Mấy đứa nhỏ, mấy em trai của, mấy anh trai trai của tôi nói thôi không có về, anh ở đây đi, về bên kia, về bên không mang việc làm, tôi khổ lắm, không có về. Ai cũng giờ đi nghỉ mà không đợi về Pháp kia. Thì tôi cũng nghe xong hết, tôi cũng ở lại. Ở anh trai được 6 tháng, để em gia hạn thêm 6 tháng là 2 tháng, gia hạn thêm 6 tháng là 18 tháng. Cái tới 18 tháng, tôi được đuổi. Thế tôi nói với mình em, nói sao mà, nó đuổi mà mày cũng nói tao, tao đâu có biết. Không, tôi cũng đâu có biết, tôi tưởng thì nhỏ, tôi có ở luôn chứ. Làm giống như vậy, vô chứ người ta mà đi thì đi dạng tourist, đi du lịch mà đòi là ở thì người ta cho ở luôn. Nói gì nói đời vậy, mà nói gì mà tôi cũng tin chứ. Tôi ở đại xong rồi tôi nói, giờ nó đuổi rồi làm sao? Anh đừng có lo, thằng em có sự, anh đừng có lo. Anh nói sao đừng lo, để tôi cứ lỡ cho anh. Để tôi coi, sao mà cứ lỡ nó sao? Nó ở trong này dễ lắm, con mẹ hai cục đồng ra là nó cứ vợ rồi, cứ vợ là ở, ơi vợ ở. Trời ơi là đừng hết trong cuộc đời của tôi nữa. Nhưng mà cuối cùng á, nó giải thích với tôi như thế này, tôi bây giờ đó. Cái người luật sư họ nói với tôi, thọ ở đây đi. Rồi đến khi á, mà em của tôi mà nó có quốc tịch Mỹ á, nó phải lẫn cái gì anh em. Rồi 8 năm rồi nó cho vô. Và khi mà nó cho vô rồi, nó đầy phải đi về bên Pháp á. Về bên Pháp á, nó hẹn mấy giờ ở tòa đại sứ Mỹ bên ở tại Paris. Ở tại chỗ đó thầm, nó thẩm vấn ở tại chỗ đó thầm rồi đó. Rồi lúc bây giờ đó mới là tôi cái tập hồ sơ lên về bên Mỹ, thì lúc đó là không nhận. Chứ chỉ biết sao, tôi tới nơi nó hỏi cho một câu một. Nó hỏi cái ông mà đứng ra mà bảo lãnh cái chú đây này, cái người mà đứng ra bảo lãnh cái chú đây này, là chú cùng cha cùng mẹ hay là cùng cha khác mẹ? Làm sao mà cùng cha cùng mẹ? Cái thằng đó theo tôi là khác mẹ mà. Cái thằng đi tới vợ là cùng cha cùng mẹ đúng rồi nè. Còn cái thằng mình nó bảo lãnh, đó là tôi bị tưởng tượng, tôi đừng nói sao. Mình nói cùng cái là ý, mà nó khác cái là chính xác à. Nghĩ mà thấy nó khác cái là nó đuổi lại. Hồ sơ đuổi thẳng này, chỉ có trả lời một câu một, nó hỏi có một câu một à. Tôi biết hỏi mình có liên quan gì đến chuyện chính trị. Và câu thứ hai, cái người bảo lãnh cho ông đó, bảo đảm mà ông đưa tay thề đi, cùng cha cùng mẹ sao? Mình nói đại cùng cha cùng mẹ cho rồi. Tôi có đuổi rồi, tôi chết 8 năm đầy đi, chờ đợi mà. Thì tôi bị thấy cái gì mà mình khó khăn chết. Thì ngài nói, khi mà tôi hiểu cái hành tinh thật này rồi, tôi thấy khó vô cùng. Tôi nói, cái đó là tôn giáo. Sau đó tôi quyết định là tôi cương quyết thật cho được. Và ngài nói, khi mà hành tinh thật mà trở thành cái tôn giáo của mình, là mình làm, dù cho có khó khăn nào cũng giống như cái con chiên mà thuần thành với Chúa vậy đó. Nghĩa là một khi mà lại đức tin đã có rồi, không có bỏ nữa. Rồi ngài nói, khi mà ngài biết thiền, ngài nói cái mà hơn nữa, còn đẹp hơn nữa, là chánh niệm. Là cái chánh niệm tốt quá là tốt. Nếu có chánh niệm là tự nhiên không có tiền não, không có đau khổ. Thật ra, từ đó ai hỏi đạo của ngài là làm gì? Ngài nói, đạo thì là đạo chánh niệm. Cuối cùng ngài xuất gia, sau khi mà ngài học xong ra trường đậu phu nhân thì điện tử rồi đó, về điện rồi đó, thì thay vì đi làm á, ngài đi xuất gia. Và ngài kể cuộc đời xuất gia của ngài không tội nghiệp lắm. Ngài nói sau khi mà tôi ra trường xong xuôi rồi, tôi về tôi từ giã gia đình, tôi không có muốn ở trong gia đình. Tôi biết cuộc sống gia đình nó có một cái sự đầm thắm, có sự an vui thiệt, nhưng mà tôi biết không phải đó là cái chỗ tôi, không phải là cái nơi để mà phát triển những cái khả năng mà ở trong nội tâm của tôi đây. Thầy ngài nói như vậy. Cho nên mà ngài bỏ vợ và hai người con gái, lúc đó có một con và hai đứa con rồi, bỏ vợ và hai con đi xuất gia. Thì quý vị thấy cũng đau khổ cho lắm, bởi vì sau này đó khi mà ngài về trở lại đó, thầy con tôi có con đầu nó cũng buồn đấy. Con nói là hồi xưa đó ba bỏ má và con đặt đi, mà người ta nói là nhà sư thì đâu có dính mắc gì tiếp chuyện của con, thành ra tụi con nghĩ là ba là như chết rồi. Từ ngày mà ba bỏ tụi con mà ba má ba con mà đi là tụi con nghĩ là con không bao giờ được gặp được ba nữa đâu. Nói với ngài, con gái của ngài sau khi mà lớn rồi mà gặp ngài lại, thì bây giờ ngài về, ba về lần này nữa, rồi ba cũng đi nữa.
thì cái cô đó là cái cô rất là tình cảm. Thì ngài nói ngài cũng đau lòng cho lắm, ngài cũng khổ trong tâm cho lắm, nhưng mà ngài không biết làm như thế nào. Thì ngài hứa trong nội tâm của ngài, ngài nói bây giờ mình học được cái pháp thật rất là hay, đó là cái đạo chánh niệm, rồi đây một ngày nào đó sẽ dạy cho con mình cái chánh niệm. Rồi ngài nói ngài không có muốn con của ngài đi theo cái con đường của những cái người khác, ngài không muốn dạy dỗ cho nó để đi làm, đi sánh mà kêu mình là học hành tài có bằng có cấp để đi ra đi làm. Ngài không tin tưởng cái giáo dục, ngài nói cái giáo dục bây giờ là cái giáo dục kêu mình là lợi dụng, dạy cho người ta ra để đi làm có tiền mà thôi, tôi thích tất cả những giá trị đạo đức. Ngài nói một cái nền giáo dục như vậy là một cái nền, không phải một nền giáo dục nhân bản, nó không phục vụ cho con người, mà một nền giáo dục nó kêu mình nó lợi dụng con người, nó khai thác con người. Học cho thiệt giỏi có được một cái bằng, làm một cái việc khác là tốt, phải cạnh tranh phải cho hơn người khác. Đó những cái điều mà ngài nói trong cái bài một pháp mà tôi sẽ đọc cho quý vị. Thì ngài nói một cái nền giáo dục như vậy phải là một nền giáo dục nhân bản, mà ngài không có muốn con cái của ngài đi vào cái con đường đó. Và ngài nói nếu ngài hướng tâm của ngài, ngài sẽ chỉ cho cô con của ngài làm thế nào để sống cho có chánh niệm. Đó không phải học hành thế tử, học hành người, học biết tôn trọng những giá trị của con người, những giá trị nhân bản.
Rồi cái người em gái của cô đó đó là ở trên vùng mình Di Mô đó, cũng mình miền Bắc, cô đó cũng có hành thiền nữa. Bây giờ hai người gái của ngài làm việc nào cũng biết hành thiền hết, và không thấy ngài nói gì vấn đề về bạn đời của ngài là cái mẹ của hai cô này. Thì nói là người gái của ngài là hai người cũng biết hành thiền. Thì bây giờ ngài nói khi mà ngài xuất gia rồi đó, khi mà ngài quyết định đi xuất gia rồi thì cái ngày mà ngài đi xuất gia là ngài vương cái bé phải tàu leo lên tàu, người ta hỏi ngài đi đâu, ngài nói cho tôi đi chỗ nào sáng, thì nó tàu thì nó đi từ miền Nam qua sang miền Bắc, thì ngài cứ biết đây là tới chỗ nào là xa nhất thì tôi xuống, tôi ra là mà xa nhất thì tôi xuống. Thì ngài mua cái bé xong rồi ngài cười đi chỗ nào mà xa nhất tới đó là hết rồi. Đó là cái bằng là cái đồng không bông quạnh, là cái bằng rừng rúng mình, thì ngài xuống, ngài xuống bắt đầu đi tìm cái đạo. Và cuối cùng ngài thủ giáo thì một vị